trên đất khách Nguyễn Thị Châu Giang. Tôi làm quen New York bắt đầu từ một bài thơ in trên chiếc áo thun xám giá 24 đô la trong một cửa hàng lưu niệm của người tàu trên đường 59 ngay buổi chiều đầu tiên đặt chân tới. Bài thơ có tựa đề Làm cách nào để thoát khỏi New York. Không bao giờ bén mảng tới Times Square, không bao giờ đi tàu điện ngầm, không bao giờ nói chuyện với người lạ, không bao giờ mang tiền, vàng, kim cương hoặc đồng hồ Rolex, không bao giờ dừng lại để nhìn tòa nhà Empire State, trong tay cầm bản đồ ra dấu là khách du lịch. Không đi lang thang đến Harlem một mình mà phải đi từ 50 người trở lên. Chỉ là những câu chơi vui thôi. It's fantastic. Ông chủ cười, mắt hấp háy sau cặp kính cận. Là nói thế, nhưng cô phải cẩn thận một chút. Cái gì cũng có thể xảy ra trên đất này. Bạn tôi gọi điện từ Virginia sang cũng bảo New York nguy hiểm và phức tạp lắm. Đừng bao giờ đi dạo một mình vào buổi tối. Nhưng không đi dạo New York vào buổi tối thì thật đáng tiếc. Từ khách sạn ra đến Times Square, trung tâm du lịch của New York dài có đến 5 dặm, tức là gần 8 km. Tôi đi nhẩn nha, đến nơi đã gần 8 giờ. Lúc này khu Times Square đã đông nghẹt, tự như cả New York đổ dồn về đây. Bảng quảng cáo và đèn màu răng kín trên các tòa nhà cao tầng. Ánh đèn từ các cửa hàng lưu niệm và các quán rượu sang trọng thắp sáng những con phố. Nhạc, động cơ xe hơi, tiếng cười nói ồn ào. Những chiếc khăn lụa đắt tiền và những chiếc áo khoác ấm áp. Cuối phố, trong gió rét, một gia đình da đen đang biểu diễn nhạc rap với nhạc cụ là những thùng nhựa trắng để xin tiền, với tấm bìa cứng để loằng ngoằng vài chữ Hãy cứu giúp Africa. Cái cảnh này ở Mỹ nhiều lắm, nhiều nhất là ở New York, trong những khu vui chơi công cộng. Giống như những buổi ca nhạc ngoài trời, có hôm đắt khách, có hôm ý khách. Có hôm đi ngang qua đường hầm nhỏ trong công viên trung tâm, tôi được nghe tiếng violon của một cô gái trẻ, tiếng đàn da diết và tinh tế của một người có học hành đàng hoàng. Tôi ngồi xuống một ghế dài bằng gỗ sồi trong công viên ngắm nhìn cô. Thân hình mảnh dẻ và mái tóc vàng của cô làm sáng lên bóng tối nâu sẫm dưới hầm. Cô bảo cô đang là sinh viên năm thứ 3 violon trường đại học Columbus. Những bài cô đang chơi là bài luyện tập. Thay vì tập ở nhà, cô ra đây tập, vừa có không khí, vừa kiếm thêm được tiền. Mỗi người vài chục xu hoặc một đồng, vậy là đủ cho mọi chi phí của cô trong cuộc sống. Khi dạo một vòng quanh Times Square, tôi quyết định bắt tàu điện ngầm về lại khách sạn. Lúc này, chân tôi đã mỏi nhừ, hai mắt xíp lại, chân ga vắng tanh. Mỗi khi tàu ngừng lại, chỉ lác đác vài người lên xuống, khác hẳn với giờ tan tầm, lượng người đi tàu nhiều không đếm xuể. Họ ngồi chật trên các ghế, đứng đu trên những thanh sắt sáng bóng. Họ nghe nhạc, đọc sách báo, đặc biệt là những cuốn sách bỏ túi in bìa chữ nổi, nội dung dễ hiểu và đơn giản, thuần túy là giải trí và nói chuyện với nhau. Từ đầu này sang đầu kia mà không cần để ý đến những người xung quanh. Những lúc đứng chen chúc như thế, tôi lại tự hỏi, một ngày có bao nhiêu người sinh ra và bao nhiêu người chết đi mà trái đất này đông thế? Trong các quán cà phê, trong công sở, ngoài đường phố, dưới tàu điện ngầm, chỗ nào cũng nghẹt người. Đó là chưa kể lượng xe cộ dày đặc trên đường. Bạn hỏi, thấy tàu điện ngầm ở Mỹ thế nào? Tôi cười, thấy đấy là nơi giàu nghèo không phân biệt rõ ràng. Bởi vì buổi chiều về, người nào cũng có điểm chung nhất là mỏi mệt và áo quần sộc sạch. Họ ngồi tựa vào nhau, đôi khi vì quá mệt, họ gục đầu vào vai nhau khiếp ngủ. Hôm ở Chicago, tôi bắt một chuyến tàu từ Oakland tới phố tàu, nhưng hoàn toàn mờ mịt không biết mình cần phải xuống ga nào. Một cậu thanh niên da đen nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hỏi, bạn lạc đường à? Sau khi biết được nơi tôi cần đến không ở trong kiến thức của mình, cậu quay sang hỏi một quý bà ăn mặc rất sang trọng, và cả hai bắt đầu bàn luận xôn xao, kéo theo sự góp ý của hàng loạt người có mặt trên tàu, trong khi tôi đã bắt đầu nhắm mắt muốn ngủ. Cuối cùng, cậu đích thân dẫn tôi bắt chuyến tàu khác chạy ngược chiều và cười tươi tỉnh, chúc bạn vui vẻ. Ngay hôm đón tôi ở sân bay La Guardia, bạn tôi đã bảo, giàu nghèo ở đây có khoảng cách xa lắm. những người giàu hoặc thu nhập khá thường không sống ở khu trung tâm, họ sống chủ yếu ở ngoại thành như Queens hoặc Brooklyn. Còn trong lòng New York, chẳng thiếu gì nhà ổ chuột. Bạn chỉ cho tôi tòa nhà cao tầng màu nâu xỉn, trên đó người ta móc những miếng rẻ rách hoặc những tờ nhật báo bay phất phơ. Tôi bán tín bán nghi nghĩ, vì ở bên cạnh những tòa nhà cao tầng sang trọng nên nó trở nên cũ kỹ và xấu xí như thế. Nhưng hôm sau đến Harlem là nơi cư ngụ của người da đen và da màu, thi thoảng mới thấy bóng dáng của người da trắng. Nó kéo dài từ đường 169 đến quảng trường 200 có lẻ. Trên bất kỳ cuốn hướng dẫn nào về New York luôn luôn thấy ghi không đi một mình tới Harlem. Vừa bước chân vào khu vực này, bạn đã như bước vào một thế giới khác, không khí buồn và ảm đạm vì những khu nhà sập sệ, loang lổ gạch vỡ, những cánh cửa ra vào chóc hết sơn, những quán hàng bán thức ăn tối tăm và bẩn thỉu, những phố nhỏ bay đầy rác, những chiếc áo da nhầu nhò và những chiếc mũ len cũ thủng lỗ chỗ. Một mùi dây gây, chua chua đặc trưng của người da đen trộn lẫn với mùi rượu, mùi khói từ dưới các hầm ngầm làm tôi hắt xì hơi liền hai cái. Khoảng 4 giờ chiều, từng đám thanh niên choi choi không hiểu từ đâu hiện ra, đứng tụ tập đầy trên phố. Họ mở nhạc ồn ĩ, nhảy theo điệu rap hoặc đứng tựa tường tán gẫu. Mỗi khi có một người đàn bà, già hay trẻ đi ngang qua, họ đều huýt sáo ầm ĩ, thậm chí còn đưa tay kéo lại và bật cười hô hố. Họ còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa cơ, hãm hiếp, cướp giật đủ cả. Bạn tôi nói đầy vẻ kinh nghiệm, mặc dù bạn cũng chỉ nghe qua miệng người khác kể hoặc đọc qua sách báo. Mà chuyện kể và sách báo có bao giờ là thật như 100% đâu. Tôi đi giữa Harlem, thấy như đang đi giữa xóm nghèo ở quê mình, thấy thương và buồn quá. Thượng đế đôi khi thật chẳng công bằng, trong người này bao nhiêu sự tối ưu, còn người kia hoàn toàn tay trắng. Không nhà, không nghề nghiệp, không niềm vui. How are you today? Tôi giật mình ngẩng đầu lên, một ông già da đen đứng sững trước mặt tôi. Mặc dù trời rất tối nhưng tôi vẫn nhận thấy áo quần sộc sạch với những vết bẩn loang lổ trên ngực áo. Cho đến bây giờ thì không thể biết được nó là màu gì. Ông ta thả bánh bịch chưa bị xuống đất, nhe răng cười với cặp môi dày và trắng nhợt. Tim tôi thắt lại vì sợ. Cô không sao chứ? Ông già lặp lại. Tôi bảo, không, tôi rất khỏe. Tại tôi thấy cô đi mà đầu cứ gục xuống thế này. Ông lặp lại điệu bộ của tôi. Chỉ khi nào có chuyện buồn người ta mới như thế. Tôi bảo, không, tôi chỉ mỏi chân. Tôi đi bộ từ đường 79 tới đây. Ông già trợn mắt nhìn tôi. Tại sao cô lại đi bộ? Tại thích. À, ông bảo, tôi cũng thích, nhưng giờ thì mệt mỏi rồi. Người ta chỉ đi bộ khi được ăn no ngủ kỹ, hoặc biết là phía trước có nhà mình ở đó. Nhưng tôi, không có gì cả. Nothing. Chúng tôi nói chuyện với nhau được một lúc thì đến ngã rẽ. Một người phụ nữ da trắng đi ngang qua trước mặt. Ông già nói gì đó, còn người phụ nữ lảng ra đi như chạy. Ông già bảo với tôi yêu phụ nữ, nhưng họ chẳng bao giờ để ý đến tôi cả. Tệ hại thế đấy, tôi chỉ nghèo, chứ đâu đến nỗi nào. Ông lại cười, nụ cười hơi ngẩn ngơ và buồn. It's nice to meet you. Tôi cũng bảo, me too, nice to meet you. Tôi đứng lại rất lâu, chờ cho đến khi ông khuất sau những bức tường gạch tôi mới quay về. Hôm sau tôi gọi điện cho bạn, ở đầu dây bên kia, bạn kêu lên thẳng thốt. Trời ơi, sao mà liều quá vậy? Rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhưng có chuyện gì đâu, tôi bảo. Lúc đầu tôi có sợ thật, nhưng sau rồi thì tôi thấy xúc động quá. Tôi cảm động vì sự quan tâm của ông già ấy. Bao nhiêu lâu rồi, có một người lạ nào hỏi thăm khi thấy tôi như thế? Bao nhiêu lâu rồi, ở một thành phố lạ, trong một buổi chiều lạ, trên một đường phố lạ, có một người lạ hỏi thăm bạn một câu thân tình như thế chỉ vì nghĩ bạn đang buồn hoặc mệt mỏi. Nhất là ở nước Mỹ, như bạn từng nói đó, chẳng bao giờ có ai quan tâm tới ai hết. Tôi bỏ máy, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một ngày nữa sắp trôi qua, một ngày nữa đang trôi qua. Phía Tây, vầng mặt trời đỏ ối đang từ từ lặn vào mây, nhưng ở góc trời xa lắm, một mảnh trăng lưỡi liềm bằng bạc vụn đang dần bay lên cao. New York, Virginia, 1999.